Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư xuất gia tầm đạo. Đức Bổn Sư của chúng ta đó sinh ra ở trong cung vàng điện ngọc, sống cuộc sống của một người vương giả với tất cả những gì mà thế gian này mơ ước, nào vợ đẹp con khôn, nào quyền uy danh vọng, nào tất cả những lạc thú ở trên cõi đời. Nhưng mà Đức Bổn Sư đó đã dám từ bỏ hết tất cả những gì đó để mà đi tìm đạo, tìm cái chân lý để giải nghĩa được cái cuộc đời. Tại sao con người sinh ra như thế này, sống với bao nhiêu những khổ đau trói buộc như vậy, rồi chết sẽ đi về ở nơi đâu? Thời của Đức Phật đâu phải là không có những câu trả lời của các tôn giáo cho những câu hỏi muôn thuở đó của con người. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật không bằng lòng với những câu trả lời đó. Người ta nói tới một đấng chúa tể nắm hết tất cả quyền uy, chi phối toàn bộ cái đời sống của con người và vạn vật. Người ta nói tới một cái quyền lực siêu nhiên quyết định vận mình cho đời sống, tất cả những hạnh phúc hay đau khổ, những khổ sinh thảm tử từ kiếp này sang kiếp khác, tất cả đều nằm trong bàn tay của cái quyền lực siêu nhiên đó. Người ta cũng nói tới thì con đường hưởng lạc thú vật dục, bởi vì chết rồi là không còn gì nữa hết tất cả. Cho nên có gì mà phải băn khoăn, có gì mà phải lo nghĩ, có gì cái gọi là tội phước ở trên đời này để cho con người sợ hãi. Nhưng mà tất cả những câu trả lời lúc bấy giờ đó, Đức Bổn Sư đã không bằng lòng với một câu trả lời nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm cái bộ mặt thực của đời sống. Đâu là cái động lực làm nên cái sống cái chết, đâu là cái bộ mặt thật sự của cái đời sống với bao nhiêu những khổ sinh thảm tử này. Và chính vì vậy Ngài đã từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước. Cái sự từ bỏ của Ngài đó là một sự từ bỏ vĩ đại nhất ở trong cái lịch sử của con người. Bởi vì nghĩ cho cùng, ngai vàng của một bậc đế vương, quyền uy đó, danh vọng đó, tất cả những lạc thú mà một bậc đế vương có thể có được đó, ở đâu mà không phải là miếng mồi cho con người tranh chấp, chém giết lẫn nhau, thậm chí đến cha con cho đến anh em cũng không từ bỏ để mà muốn tranh bá đồ vương, tranh giành tước đoạt. Nhưng mà Đức Phật không. Lịch sử ghi rằng Đức Bổn Sư đã đi dạo chơi trong bốn cửa thành. Và ở bốn cửa thành Ngài đã chứng kiến cái gì? những sanh lão bệnh tử của con người, của kiếp sống. Ngài đã ngẩn ngơ mà tự hỏi một điều: những sanh này, bệnh này, già này, những chết chóc đau khổ này, rồi ai cũng như vậy hay sao? Và chính vì những cái khổ sinh thảm tử như vậy, nung nấu ở nơi Ngài cái chí nguyện muốn đi tìm câu trả lời cho cái khổ đau, cái giới hạn mà con người không thể vượt qua được đó. Và chính vì vậy, chỉ vì cái ý nghĩa của đời sống này, chỉ vì muốn tác cạn cái ý nghĩa của đau khổ và mong tìm được cái con đường giải thoát đời ra khỏi khổ đau, mà Đức Phật đã thực hiện một cái sự từ bỏ vĩ đại ở trong lịch sử. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con khôn, từ bỏ quyền uy danh vọng, chỉ để mong đánh đổi một điều: tìm ra cái sự thật của cái đời sống này, sự thật của tất cả đau khổ, và sự thật của cái con đường để bị giải thoát khỏi khổ đau này mà thôi. Cái sự từ bỏ của Đức Phật đó được gọi là xuất gia. Và ta có thể tự hỏi một điều: nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, nếu như Đức Bổn Sư không được nung nấu bằng một cái chí nguyện mạnh mẽ để dám vứt bỏ tất cả những thứ tiền tài của cải danh vọng quyền uy, thì làm sao có được cái ánh đạo soi sáng cho cái thế gian tâm tối này? Nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, thì làm sao để cho cái sự thật của đời sống được phơi bày và con đường giải thoát mở ra cho nhân loại ở trên cái mặt đất này đấy? Suy gẫm vào ở trong sự từ bỏ Đức Phật, ta có thể thấy một điều, đó là Ngài đã từ bỏ tất cả như vậy, để rồi chính nhờ từ bỏ tất cả mà Ngài đã thành tựu tất cả những gì quý nhất. Cái gì là cái Ngài thành tựu? Thực chứng được chân lý, có được cái tuệ giác để nhìn thấu suốt vào ở trong cái bản chất của đời sống, bản tánh của tất cả vạn sự vạn vật. Cho nên từ bỏ mà càng lớn thì thành tựu càng lớn. Cứ tưởng tượng nếu Đức Phật không từ bỏ, Đức Phật có thể trở thành một vị vua, thậm chí là một vị minh quân ở trong lịch sử của Ấn Độ. Nhưng rồi cũng chỉ như thế mà thôi. Rồi cái vị minh quân đó trì vì một đế quốc dù to lớn đến đâu thì cuối cùng cũng chết, cũng đi vào ở trong cái hư vô của lịch sử mà thôi. Đức Bổn Sư đã không như vậy. Ngài đã không ở trên cái ngai vàng của một bậc đế vương, mà Ngài vứt bỏ cái ngai vàng đó đi để chỉ đi muốn tìm đạo, tìm cái chân lý giữa cái thế gian đầy những hư ảo như thế này. Và cuối cùng Ngài đã thành tựu được đạo quả. Đạo quả mà được thành tựu chính là từ ở cái chỗ Ngài dám vứt bỏ tất cả những gì đó. Và đây là một bài học lớn biết bao nhiêu cho chúng ta ngày nay. Hãy nghĩ lại xem cái đời sống của mình, cái gì làm cho mình khổ về quý vị, cái gì làm cho cái đời sống của mình trở nên nặng nề, cho đến ngày nhắm mắt mà vẫn cảm thấy nặng nề đè mãi ở trên con người, tâm hồn và cuộc sống của mình. Cái gì? Chúng ta ôm chấp đủ thứ hết cả, chúng ta muốn chiếm hữu hết tất cả, chúng ta muốn vơ vẹt hết tất cả mọi thứ của cải ở trong cuộc đời này, rồi ôm chấp lấy nó. Và cũng chính vì vậy mà tranh chấp hơn thua, giành giật cấu xé, đâm chém giết chóc lẫn nhau, để chỉ mong làm thế nào mình thu cho thật nhiều, chiếm hữu cho thật nhiều, mà không ai nghĩ tới một cái điều rất đơn giản, đó là đến khi ta chết, tất cả những gì đó chẳng có chút ý nghĩa nào hết cả. Tiền bạc ngọc ngà châu bảo, quyền uy danh vọng, tất cả những cái đó cuối cùng có ý nghĩa gì trước khi chết của một con người? Chẳng ý nghĩa gì hết. Ngày xưa trong lịch sử của Ấn Độ, có một bậc đại vương mà người Việt Nam hay gọi là A Lịch Sơn Đại Đế. Vì đại vương này đã từng xâm chiếm và thống trị các cái lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn bằng sức mạnh vũ lực của mình. Nhưng mà đồng thời sau thời gian thống trị ở tại mảnh đất Ấn Độ đó, thì chính cái truyền thống đạo học tâm linh của Ấn Độ đã chinh phục trở lại cái vị đại vương này đấy. Và rồi A Lịch Sơn đại đế trước cái ngày băng hà đã dặn dò cái người cẩn thận của mình như thế này: mai này mà ta chết đi thì hãy nhớ khi liềm thân thể của ta, hãy để hai cái bàn tay của ta ra ngoài, đừng liềm hai bàn tay ở trong họp. Cái người cẩn thận ngạc nhiên mà hỏi: Tâu đại vương, tại sao vậy? Xưa nay ai chết mà liềm cũng liềm toàn hết tất cả tay chân thân thể, cỡ sao đại vương lại muốn để hai bàn tay ra ở ngoài vì kim quang làm gì? Vì đại vương bây giờ mới trả lời: đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả các ngươi, ta muốn nói với tất cả thần dân của ta, ta đây một bậc đại đế đã từng chinh phục cả một cái bờ cõi rộng lớn, đã từng bắt hàng triệu triệu người ở dưới quyền lực của ta. Nhưng rồi khi ta chết, ta chẳng mang theo được bất cứ một cái gì, những quyền lực, những danh vọng, những châu báu, những của cải đó hết cả. Ta ra đi cũng chỉ đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu cho ta hiểu được cái điều như vậy, thì may đâu ta mới có được một chút cái khả năng để dám từ bỏ cái mà mình đang có. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng có thể thấy được cái bài học như là cái bài học mà A Lịch Sơn đại đế đã để lại cho đời. Cho nên con người vẫn tiếp tục tranh giành cấu xóa lẫn nhau, vẫn tiếp tục tìm hết tất cả mọi cách để mà thu vẹt bao nhiêu của cải tài sản cho mình. Và chính đó là cội nguồn của biết bao nhiêu những tranh chấp áp bức đọa đày, cội nguồn của biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh đẫm máu gieo rắc tang thương ở trong lịch sử của loài người. Dựa một cái lịch sử của những con người tranh chấp như vậy, giành giật cẩu xẻ nhau như vậy, giữa cái lịch sử của những con người đi chinh phục đất đai để mà sở hữu của cải như vậy, thì Đức Phật ngài vượt lên trên tất cả những cái đó để mà đi một con đường độc đạo của riêng ngài, con đường đi vào rừng sâu núi thẳm để mà đi tìm kiếm cái chân lý của đời sống giữa bao nhiêu hư ảo. Và cuối cùng ngài đã thành tựu được đạo quả. Cho nên cái bài học mà chúng ta có thể chiêm nghiệm vào ở cái ngày xuất gia của Đức Phật đó là cái bài học về sự từ bỏ. Chúng ta ngày nay hãy nghĩ lại xem, đời sống mình có đủ hết tất cả mọi thứ, hết máy móc này tới máy móc khác, tiền nghi này tới tiền nghi khác, nhà cao cửa lớn xe cổ đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà cái hạnh phúc đơn sơ của một đời sống gần như không có. Ta đuổi theo bao nhiêu thứ danh vọng quyền uy, ta tìm hết tất cả, mua bao nhiêu thứ máy móc, tạo ra bao nhiêu thứ tài sản. Và cuối cùng chính những cái đó chỉ không gì khác, nó trói buộc trở lại con người của ta, nó biến ta trở thành một cái nô lệ cho tiền tài của cải, cho danh vọng quyền uy, nô lệ cho cái chiếc xe, cho cái mái nhà mà mình đã tạo mãi cho đời mình đó. Hãy suy gẫm cái điều này cho kỹ để thấy ra một điều: đúng, hôm nay ta có biết bao nhiêu thứ mà chắc chắn ngày xưa Đức Phật cũng không có, cha ông của chúng ta cũng chẳng làm sao có được. Nhưng mà đồng thời ta đã đánh mất đi một cái, đó là cái hạnh phúc, niềm bình an ở trong tâm hồn của mình. Ta phải sống trong lo âu, trong sợ hãi. Lo làm sao để có rồi thì lo làm sao để giữ, mà giữ không được rồi thì sầu khổ bởi vì mất mát. Có ai không trải qua một cái tiến trình như vậy đâu quý vị. Ít khi ta tự hỏi một điều: tại sao con người của ngày nay lại uống thuốc an thần nhiều hơn bất cứ thời đại nào trong lịch sử như vậy? Bởi vì nhiều nỗi lo quá, nhiều nỗi sợ hãi quá, nhiều cái áp lực ở trên cái đời sống của mình quá. Cho nên con người dễ bị bệnh tâm thần, trầm cảm, lo âu, sầu khổ, rồi sợ hãi đủ thứ hết tất cả. Mà sợ hãi là bởi đâu? Bởi vì mình muốn ôm cho thật nhiều, lấy cho thật nhiều, mà không bao giờ biết từ bỏ hết cả. Ta có tất cả bao nhiêu thứ, chỉ mất một thứ thôi, đó là cái hạnh phúc, đó là niềm bình an ở trong tâm hồn, trong đời sống của mình. Đức Phật ngày xưa làm sao có xe hơi như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có tivi tủ lạnh như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có vi tính như bây giờ mình đang có đâu? Nhưng mà Đức Phật có một cái mà bây giờ ta không có được, đó là niềm bình an trọn vẹn tuyệt đối. Còn ở nơi mình thì đầy những lo âu, những sầu khổ đủ thứ hết. Cho nên học lấy cái bài học ở đến cái ngày xuất gia của Đức Phật đó, để học lấy cái bài học của sự từ bỏ. Và ta hiểu một điều, càng từ bỏ bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Tất cả những bậc thánh nhân trong cuộc đời này đều là những con người sống cuộc đời đơn giản. Còn mình mang vào người đủ thứ hết, gồng gánh bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời này. Và đó là lý do tại sao ta sống một đời sống nặng nề, sinh ra trong đau khổ, lớn lên trong đau khổ, và cuối cùng cũng chết đi ở trong đau khổ, trong sợ hãi không thôi. Hẳn nhiên chúng ta chưa đủ được cái dũng khí như Đức Phật để dám vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, đem tất cả mọi thứ mà đánh đổi cho cái trí tuệ chân thật, để nhận chân được cái chân lý sự thật của đời sống. Chúng ta cũng không đủ cái trí tuệ mà nhìn ra được cái bộ mặt hư ảo của đời sống này, để một lần đứng dậy buông hết tất cả, như là một kẻ rũ chiếc áo cho tất cả bụi bặm rơi rụng. Nhưng ít nhất ta cũng phải biết từ bỏ những gì mà đáng từ bỏ. Ta vẫn sống về vợ chồng con cái, ta vẫn sống về cha mẹ để làm sao tròn hiếu thảo về cha về mẹ. Ta vẫn sống với anh em bè bạn, ta vẫn sống với quốc gia xã hội, ta vẫn làm hết tất cả những gì cần làm của một con người ở trong đời, với tất cả những liên hệ của nó. Nhưng mà ít nhất ta hãy biết từ bỏ những gì đang làm cho ta đau khổ. Một cái tâm hận thù, ganh ghét, cái đó làm cho ta đau khổ. Tại sao ta không dám buông nó đi quý vị? Tại sao ta ôm mãi cái mối hận người này, cái sự ghét bỏ kẻ kia? Và chính cái đó là cái làm cho ta đau khổ. Tại sao ta không buông bỏ nó đi? Tại sao ta vẫn cứ nuôi dưỡng mãi cái tâm ganh tị đố kỵ? Kẻ này giàu sang hơn mình, kẻ kia có chiếc xe đẹp hơn mình, kẻ nọ có cái nhà sang hơn mình. Cái tâm ganh tị đố kỵ đó làm cho ta đau khổ. Tại sao ta phải để lỗ tai mà nghe hết những lời khen tiếng chế, rồi vui buồn với những lời khen tiếng chế đó, những thị phi điên đảo? Tại sao ta không có khả năng từ bỏ nó đi quý vị? Tại sao ta không đem của cải mình có được đó, mình dư giả đó, chia sẻ cho bao nhiêu những kẻ nghèo đói ở trên đời này? Nếu như ta ý thức rằng một mai ta chết, mình ôm giữ của cải thì cuối cùng mình chẳng có một cái gì hết. Còn nếu ta biết đem cái của cải mình dư giả đó chia sẻ cho những kẻ đói kém trên đời, ít nhất khi chết ta vẫn còn có được cái niềm vui của một cái phước bọc, của sự chia sẻ, của sự ban tặng để mà ra đi. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái ngày lễ xuất gia của Đức Phật, để mình học ở đó cái bài học của sự từ bỏ, của sự buông xả. Đạo Phật thiên kinh vạn quyển cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ thôi, đó là hai chữ buông xả đó quý vị. Và buông xả chính nghĩa là xuất gia đó, buông xả bớt. Trước hết là buông cái tâm đầy những phiền não, ganh ghét, oán thù, trói buộc. Hai nữa là buông những cái gì mà làm cho mình trở thành gánh nặng trong đời sống của mình. Hãy tập buông bớt. Của cải tích chứa cho nhiều để làm gì vậy? Chất đầy nhà để làm gì vậy? Nó chỉ làm cho cái đời sống của mình mỗi ngày mỗi nặng nề thêm lên. buông đi cái tâm tham dục, buông đi cái tâm kiêu mạn, buông đi cái tâm oán thù, ganh tị, đố kỵ, con người của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hãy chiêm nghiệm cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật đó, để mình có đủ tất cả cái khả năng mà biết từ bỏ những gì đáng từ bỏ. Hãy từ bỏ cái tâm phiền muộn đi, để mình có cái nụ cười an vui thực sự. Hãy từ bỏ cái tâm ganh tị đố kỵ đi, để mình sống được với cái niềm hoan hỷ cho tất cả niềm vui của kẻ khác. Ít nhất chưa nói giải thoát, chưa nói giác ngộ, chỉ một cái sự từ bỏ như vậy không thôi, mình đã thấy đời sống của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu, lòng của mình an ổn biết bao nhiêu. Không có ai đau khổ bằng những kẻ ôm dần ôm hờn. Ôm dần ôm hờn như cầm sắc nọc. Mình ôm cái dần trong lòng, ôm cái hờn trong lòng, giống như mình cầm cái cục sắt nóng ở đây bàn tay. Đau biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu, chỉ cần buông nó một cái thì bàn tay mình nhẹ nhàng. Mà tại sao không buông? Cho nên học lấy cái bài học của sự xuất gia vĩ đại của Đức Phật, mà chúng ta có thể nương theo đó để ít nhất biết từ bỏ, bớt đi những gánh nặng trong cuộc đời mình, những thứ công cần nó chỉ khiến cho mình sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Từ bỏ càng lớn thì hạnh phúc càng lớn, từ bỏ càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều, còn càng ôm càng dư, càng chiếm càng đoạt thì cuối cùng mình chỉ sống trong đau khổ và chết đi trong đau khổ mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Sa Nặc ơi, con về đi nhé, ta ra đi vì nhân loại cuồng say, bao phong sương, bao mưa gió dặn dày, ta nào xa khi đi tìm chân lý. Sa Nặc ơi, con về đi nhé, ta đang nghe tiếng gió vọng lời than, ôi nhân gian sao cứ mãi đọa đây, ôi trần gian trầm luân vòng sinh diệt. Nay ta đi quyết tìm ra chân lý, cho muôn người bát ngát trong tình thương, lệ thôi rơi trên khắp các nẻo đường, đời sẽ hết khổ đau và sân hận. Sa Nặc ơi, con về đi nhé, giờ đến rồi ta đã qua sông, ngày mai đây cuộc sống rực ánh hồng, nhân loại sống trong nguồn vui vô tận, ngày mai đây cuộc sống rực ánh hồng, nhân loại sống trong nguồn vui vô tận.
Em đi lễ chùa tỏa sáng niềm tin, đôi bờ kết nối pháp giới chọn lành. Bài thơ Lễ chùa qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Vật tươi xanh, lời kinh thanh thoát, sự đời trôi. em đi lễ chùa tòa sáng. Bỏ rơi oán hận cho lòng thảng thương, em đi lễ chùa dâng hương cùng Phật cõi đời sau ba la mật. Ai chứ em đi lễ chùa vâng lời Phật dạy, nuôi lòng tư ái thơm ngát tình người. Em đi lễ chùa điểm tô cuộc đời phút giây chẳng niềm
kính thưa tất cả quý vị, thêm một lần nữa xin thay mặt cho Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam và riêng cá nhân tôi xin được cung kính chào mừng với tất cả niềm biết ơn sâu xa đối với sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Sự hiện diện của tất cả quý vị biểu lộ một niềm tin yêu đối với Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Và chính niềm tin yêu ấy cho chúng tôi thêm cái sức mạnh để đi tới trên con đường tu học và phụng sự. Lời cảm ơn chân thành này đặc biệt cũng xin được gửi đến cho tất cả các cụ, các bác, không phải chỉ hôm nay mà đã trải dài trên 30 năm qua cùng với chúng tôi chung sức chung lòng để gây dựng nên cái Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Đặc biệt trong gần 4 năm qua, bao nhiêu cụ đã âm thầm cầu nguyện, bao nhiêu anh chị đã hy hiến thì giờ công sức, bao nhiêu người ở gần xa đã đóng góp công đức, cúng dường, tình tài, tình vật để tất cả đó làm nên cái ngôi Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đây. Hình ảnh của một ngôi chùa trên mảnh đất này biểu hiện tất cả cái sức sống và niềm tin của người con Phật Việt Nam. Niềm tin ấy, sức sống ấy, dù trải có bao nhiêu hoàn cảnh qua phân ly tán, dù gặp phải bao nhiêu những chướng ngại trong hoàn cảnh của đất nước cũng như bản thân của mỗi người, niềm tin ấy chưa bao giờ mất, sức sống ấy vẫn còn đó. Và cái hình ảnh của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này được thành tựu như ngày hôm nay chính là một khẳng định cho cái niềm tin bất hoại, cho cái sức sống chưa bao giờ mất đó ở nơi người con Phật Việt Nam. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hơn 30 năm trước đây, từng có một gia đình, hai vợ chồng và ba đứa con, được một hội nhà thờ theo đạo Móc Mông bảo lãnh qua định cư ở tại tiểu bang Utah. những người làm việc ở trong cái hội nhà thờ này đã hết lòng tận tụy giúp đỡ, hỗ trợ tất cả mọi mặt để cho cái gia đình Việt Nam này an tâm lập nghiệp ở tại cái đất nước Hoa Kỳ. Thế rồi, một hôm, trong một buổi lễ ở tại nhà thờ, những vị chức sắc của nhà thờ ấy đã ân cần mời gọi cả gia đình 5 người này đấy trở thành hội viên của hội nhà thờ. Trước lời mời ân cần của những ân nhân đã bảo lãnh mình, đã giúp đỡ mình cách tận tình, người chồng, người cha ở trong gia đình đó đã đứng trước hội nhà thờ mà nói một lời từ trái tim chân thật của mình rằng: thưa quý vị, tổ tiên của chúng tôi vẫn thường dạy, ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì nhớ nguồn. Tất cả những công ơn mà quý vị đã cho gia đình chúng tôi, công ơn ấy không khác gì cái ơn tái tạo để chúng tôi có thể lập lại cuộc đời ở nơi cái đất khách quê người này. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi đã bỏ quê hương đất nước của mình ra đi, chúng tôi đã bỏ nhà, bỏ cửa, tất cả ở lại, và ngay cả bao nhiêu nấm mồ ông bà tổ tiên của chúng tôi cũng đều để lại hết cả. Chúng tôi đến nơi đây không còn có gì nữa, chỉ còn có duy nhất một điều, đó là cái tín ngưỡng Phật giáo mà tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời đã để lại. Xin quý vị, chúng tôi chỉ còn cái đó mà thôi, và xin cho chúng tôi được giữ lại cái đó cho mình, cho con cháu mai sau của mình. Trước những lời chân tình từ nơi trái tim của một người con Phật ấy, tất cả những người ở trong hội nhà thờ đã hết sức thông cảm, và kể từ đó không bao giờ ân cần mời mọc những người này trở thành hội viên của hội nhà thờ đó nữa. Tôi kể câu chuyện đó, thưa quý vị, để nói tới cái niềm tin của người con Phật Việt Nam, dù trải có bao nhiêu chướng ngại luân chuyển trong cuộc đời của mình, dù trải có bao nhiêu loạn lạc của một đất nước điêu linh, nhưng niềm tin ấy, sức sống ấy chưa bao giờ mất hết cả. Đó là niềm tin nằm ở trong xương thịt của mình, trong dòng máu mình mang, trong xương, trong tủy của mình đấy. Và chính niềm tin đó, thưa quý vị, tạo nên cái sức sống của những người con Phật Việt Nam. Để rồi những người con Phật ấy đặt chân tới ở nơi đâu thì nơi đó hình ảnh của ngôi chùa được dựng lại, thì nơi đó cái hình ảnh của Đức Phật vẫn còn mãi mãi ở bên cạnh những người con Phật Việt Nam ấy. Tôi kể câu chuyện đó để nói đến cái niềm tin và sức sống. Và chính niềm tin, sức sống ấy chứ không phải cái gì khác hơn đã làm nên cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đấy. Chính niềm tin và sức sống ấy đã khiến cho bao nhiêu cụ già đêm ngày trông mong cầu nguyện, đã khiến bao nhiêu anh em Phật tử bỏ thì giờ công sức của mình để cùng với chúng tôi, chúng ta làm nên cái ngôi trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, để cho chính thế hệ con Phật hôm nay đã đành, mà còn là để cho những thế hệ con cháu mai sau của tất cả chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị, còn một điều, trong những ngày gần đây nhất, tôi thường băn khoăn tự hỏi. Và cái điều băn khoăn tự hỏi này, tôi muốn rất ngay thẳng để mà trình với tất cả đại chúng hôm nay ở đây. Đó là hiện nay, cái dịch bệnh COVID-19, tức là coronavirus, đã lan tràn không chỉ ở tại Trung Quốc mà còn ra rất nhiều nước ở trên thế giới. Đại Hàn ngày nay đang căng thẳng để đối phó nhằm ngăn chặn cái cơn dịch bệnh này. Ở tại Iran cũng đã rất nhiều người chết vì cơn dịch bệnh này. Và không phải chỉ ở những nơi chốn xa xôi ấy, mà ngay ở tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta cũng đang chuẩn bị để đối phó với cái cơn dịch bệnh này đấy. Niềm băn khoăn của chúng tôi đó là, thưa quý vị, nên hay không chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện 3 cái đại lễ khánh thành ngôi đài Hùng Bảo Điện, kỷ niệm 30 năm thành lập và xây dựng trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, và lễ hội Quán Âm, ngày hành hương và cầu nguyện vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 3 này không? Hay là chúng ta đợi cho đến khi cơn dịch bệnh này có thể được ngăn chặn qua đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tụ hội trở lại trong một đại lễ mà tay bắt mặt mừng, mà không e ngại bất cứ một điều gì, cho cái đại lễ khánh thành, cho cái lễ hội Quan Âm và kỷ niệm 30 năm thành lập xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Tất cả thưa quý vị đều tùy vào ở trong cái tình hình diễn biến mà hiện nay hết sức phức tạp, và trên một quy mô đến như thế nào thì gần như chưa có một chuyên viên y tế nào, cũng chưa có một cơ quan ngăn chặn dịch bệnh nào có thể khẳng định được hết tất cả. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, và trong một trường hợp nào đó mà ảnh hưởng tới cái sự sống của con người và trong cái suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ của một người con Phật, không có gì quý hơn sự sống của con người hết cả. Và nếu trong trường hợp xảy ra như vậy, chúng tôi xin phép quý vị được có thể dời lại cái ngày tổ chức sau khi mà cơn dịch bệnh này đã được ngăn chặn một cách rõ ràng dứt khoát. Bởi vì nghĩ cho cùng, dù tổ chức đến như thế nào mà nếu sự sống của con người không được bảo trọng thì rồi cũng không mang lại được tất cả những gì mà chúng ta mong ước cho một đại lễ đánh dấu bao nhiêu năm trời công sức xây dựng, cho một đại lễ kỷ niệm 30 năm Phật tử chúng ta ở đây đã cùng nhau xây dựng và đóng góp. Nhưng dù như thế nào, dù có dời lại cái ngày tháng đến đâu đi chăng nữa, thì thưa quý vị, đại lễ khánh thành của ngôi Đại Hùng Bảo Điện kỷ niệm 30 năm thành lập xây dựng vẫn sẽ được tổ chức ở trong năm 2020 này, chỉ là đợi vào một thời điểm thuận tiện mà thôi. Nếu tình hình không có gì trầm trọng hơn nữa thì lễ hội vẫn được tổ chức như là dự tính. Chúng tôi biết rằng nếu như quả thật có một sự dời thời điểm như vậy sẽ phụ lòng rất nhiều những anh em đã từng hết lòng hết sức chuẩn bị cho cái đại lễ này, phụ lòng rất nhiều các chị các em đã hết sức trong một thời gian ngắn ngủi vừa qua, đêm ngày tập luyện để cống hiến cho một đại lễ thành tựu tốt đẹp. Tuy nhiên, sự sống của con người quý hơn tất cả mọi thứ, và chính vì vậy, nếu trong một trường hợp bất khả kháng mà phải dời lại cái thời điểm của cái đại lễ khánh thành và lễ hội Quan Âm, thì thưa quý vị, mong quý vị sẽ hoan hỷ không cảm cho, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào một thời điểm nào đó thuận lợi. Đại lễ khánh thành vẫn được tổ chức, lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện vẫn được tổ chức, và kỷ niệm 30 năm thành lập xây dựng vẫn được tổ chức ở trong năm 2020 này. Kính thưa quý vị, ngôi Đại Hùng Bảo Điện là một hình ảnh thể hiện cho niềm tin và sức sống của những người công Phật Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở tại thành phố Houston này. Niềm tin ấy sẽ không bao giờ mất đi hết cả. Và đại lễ khánh thành, lễ hội Quan Âm, kỷ niệm 30 năm thành lập và xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này cũng sẽ là những đại lễ thể hiện cái sức sống và niềm tin của người công Phật Việt Nam, để rồi tất cả chúng ta ở đây có thể cùng đọc lên câu thơ của một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, một thi sĩ đã từng để những năm tháng cuối cùng của đời mình ở trong ngục tù cải tạo, và đã chết đi khi bước chân ra khỏi cái ngôi ngục tù cải tạo này, thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Dân tộc ta không thể nào thua, đạo pháp ta đời đời sáng lạc, dầu trại mấy qua phân ly tán, vẫn còn non, còn nước, còn chót vót bại ngôi chùa.
Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Người từ xin diệt đi xa, vườn chân tâm nở đóa hoa.
trần ai đã ngâm khắp biển sâu, đạo người khai ngộ kiếp sầu thế gian. Nắng kinh rực ánh đạo tràng, sắc khung nhập gọi niết bàn nam mô. Người về từ cõi hư vô, mười phương tế độ xóa bờ tử si. Là đuông soi bờ sân si, tâm người ngát đọa từ bi, đạo người là pháp huyền vi mở lòng. Lão sinh bệnh tử xoay vòng trầm luân nghiệp chướng, chập trùng nhân gian vườn tâm đuốc tuệ soi đường, tin theo Phật pháp hoàng dương tu từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ra đi lìa xa mái hiền chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng tơ mi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau.
Kiếp